Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú về sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần. Và đây là show cuối trong năm 2018. Màu quá trời luôn luật sư. Nghe nói show cuối xong rồi năm tới mới gặp lại luật sư. Nghe sao luật sư hả?
Nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thời gian đi mau ghê hả Khánh Thi hả?
Vâng, quay đi quay lại. Quay đi quay lại cái năm, quay đi quay lại hết 10 năm. Màu quá trời luôn.
Thật ý chứ, chúng ta không biết làm sao để mà có thể đạt được tất cả những cái gì mà mình mong muốn trong cái cuộc sống này nếu mà chúng ta không là làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được với những thời gian chúng ta có trong những cái thời gian quá ngắn ngủi như thế này. Nhưng mà Khánh Thi biết rằng là chúng ta đi đến cuối năm rồi và thường thường thì trong những ngày cuối năm như vậy chúng ta hay có những cái buổi gọi là cầu hôn hoặc là những lễ cưới, tại vì là đây là cái thời gian đặc biệt cho những người thương yêu nhau muốn bắt đầu có một cuộc sống chung trong một năm mới, và họ làm những cái quyết định để mà thay đổi cái cuộc sống của họ và làm thế nào để mà họ có được những cái gì mà họ mong muốn, và tất cả mọi người đều mong muốn tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trong cái cuộc sống này, và hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có thể đạt được những cái ước vọng đó. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc tiền hôn nhân. Đây là một trong những cái việc mà khá nhiều người trong chúng ta có nghĩ đến nhưng lại không làm gì. Vì khi chúng ta nói đến vấn đề tiền hôn nhân thì tôi nghĩ một phần nào cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta nó không cho chúng ta được cái sự thoải mái và cái sự tự do để mà làm cái việc này cho nó đúng. Điều khoản gia đình 1615 phụ điều khoản C2 nói rằng là cái sự đồng ý trong một cái tờ giấy tiền hôn nhân là một cái sự không thể nào có thể là một cái việc có hiệu lực trước pháp luật. Nếu cái người là một trong những cái thành viên trong cái việc hợp đồng này đã không có đủ 7 ngày từ khi họ nhận được những cái giấy tờ tiền hôn nhân cho đến khi mà họ quyết định họ ký cái tờ giấy này, cộng thêm nếu họ là cái người không có luật sư đại diện thì họ cần phải có cái gọi là cái sự đồng ý rằng là họ chấp nhận là họ không cần có luật sư đại diện cho họ. Tôi nói như vậy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi đi vào chi tiết thì nó đưa ra những cái dữ kiện, và trong những cái dữ kiện này nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là tại sao khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến pháp luật chúng ta cần đến luật sư, tham khảo luật sư, và nếu không có luật sư thì chúng ta cần phải được cái sự gọi là cảnh cáo, tại vì nếu chúng ta không làm đúng với những gì mà luật đòi hỏi thì những cái tờ giấy này nó vô hiệu lực và nó có thể sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta không đúng theo như những gì mình mong muốn. Tôi biết rằng là rất nhiều người đang rất là bận rộn để mà chào đón năm mới, và những công việc mà quý vị muốn thu thập lại, thu gọn lại để mà có thể tạo một cái cuộc sống đơn giản hơn hay là tốt đẹp hơn hay như thế nào đó trong năm mới, thì chúng ta nên ngồi xuống làm việc với những gì cần thiết để có thể có được một cái cuộc sống tốt đẹp vào những ngày cuối năm và bắt đầu một năm mới cho trọn vẹn nhé. Cái anh này anh ấy sắp sửa lấy cái cô này và hai người bằng lòng làm tờ giấy tiền hôn nhân. Thì khoảng chừng hơn một tuần lễ trước ngày mà làm đám cưới thì anh mới vào trong mạng lưới và anh ấy tìm được một cái đơn, mà trong cái đơn đó nó là một cái đơn tiền hôn nhân. Rồi thì là anh mới viết cái gì đó cần thiết để mà nói rằng là hai người đồng ý rằng là cái căn nhà mà anh ta đang ở đó, nó là một cái căn nhà tài sản của riêng của anh ta. Nhưng nếu mà anh ta và cô này đã lấy nhau sau 7 năm thì cái căn nhà đó sẽ trở thành căn nhà của chung. Và cứ mỗi một năm cô này cố sống với anh này là vợ thì cô ta có được 2% trong cái căn nhà đó. Và nếu mà hai người này ly dị trước khi 7 năm chung sống được hoàn thành thì cô ta và con cái của hai người hoặc là những người con của cô ta có trong quá khứ sẽ được có quyền ở trong cái căn nhà này suốt cuộc đời của họ. Sau đó thì cô ta và anh này đều nói chuyện qua lại và cuối cùng họ cũng kết thúc được cái sự đồng ý của cái đơn tiền hôn nhân, của cái hợp đồng tiền hôn nhân. Và sau đó thì anh này anh mới đưa đến một người luật sư để cho người luật sư này bắt đầu duyệt qua những cái sự đồng ý giữa hai người này. Và anh ta đã nói với người luật sư này rằng là anh ấy không cần có luật sư, anh ấy chỉ cần cho cái cô này cô ấy có cái sự hiểu về cái tờ giấy tiền hôn nhân này và hai người đã đồng ý với nhau về những cái điều đã được viết ra. Và khi làm việc này thì cái người luật sư này mới nói chuyện với cái cô này, tại vì luật sư đại diện cho cô này thì luật sư nói chuyện với cô này riêng tư, không nói trước mặt anh này, để giải thích cho cô này hiểu rằng là cái hợp đồng này nó có nghĩa là gì. Và cái người luật sư này cũng viết thêm một vài điểm nữa để cho nó hợp với những gì hai người này yêu cầu với nhau. Và quý vị đã nghe chúng ta nói chuyện về cái chữ transmutation, tức là biến đổi, tức là sang nhượng, tức là chuyển đổi cái tài sản của chung thành tài sản của riêng, hoặc là tài sản của riêng thành tài sản của chung. Và khi cái người sư này nhìn vào cái văn bản này và ông ta cộng thêm những cái điều khoản mà cần thiết thì ông ta mới giải thích cho cô này biết rằng là cái hợp đồng này có nghĩa là gì khi nói đến cái chữ ly dị, và cái hợp đồng này có nghĩa là gì khi cô ta phải ở với cái anh này 7 năm, sau 7 năm thì cái tài sản này mới trở thành tài sản của chung. Điều khoản gia đình 2640 phụ điều khoản B cũng nói, trong cái việc chia tài sản của chung thì trừ khi một người viết những cái hay là ký những cái giấy tờ nói rõ ràng là họ không có đòi hỏi lại cái tiền riêng tư của họ đã được đặt vào trong cái tài sản mà hai người đã mua trong thời gian là vợ chồng, thì cái người mà đặt cái tiền riêng của họ ở trong đó sẽ không được đòi lại cái số tiền đó, ngoại trừ nếu mà họ họ không có cần ký giấy đó, nhưng họ có thể đi ngược lại những cái bước mà cho thấy cái tiền mà họ bỏ trong căn nhà của chung này là tài sản của riêng. Tôi nói như vậy có nghĩa là nếu mà cái anh này anh bỏ 300.000 vào anh mua căn nhà, cái nhà này bây giờ trị giá 1 triệu, mà lẽ dĩ nhiên khi đi đến chỗ ly dị thì cái cô này cô sẽ đòi một nửa cái căn nhà này, tức là 500.000. Nhưng mà anh nói không, tôi bỏ 300.000 đồng vào để mua căn nhà này và tiền riêng của tôi. Đúng, nếu anh này anh có thể chứng minh được là cái 300 ngàn đó đến một cái chương mục, mà cái chương mục đó cho thấy là anh này anh có 300 ngàn đồng tiền riêng của anh khi anh mua căn nhà này, thì anh có thể lấy lại cái số tiền đó. Đây là một trong những cái vấn đề mà nó xảy ra khá nhiều khi chúng ta đi đến cái chỗ nói chuyện về vấn đề tài sản của riêng hoặc tài sản của chung. Và chỉ một vài năm sau thôi thì hai người này đi đến cái chỗ ly dị. Thì bắt đầu cô này cố ý nói rằng là chúng tôi có một cái giấy tiền hôn nhân, và cái giấy tiền hôn nhân này cho thấy rằng là anh này anh phải làm những cái việc này, những cái việc này, những cái việc này. Chính là ở trên tòa sơ thẩm bắt đầu xem cái tờ giấy tiền hôn nhân và đã nói rằng là cái tờ giấy tiền hôn nhân này không có hiệu lực. Và khi nó không có hiệu lực, tức là cô này cố sẽ không có cái phần tài sản của căn nhà riêng tư này của anh ta, và cô và anh và con của cô cũng không có được quyền ở trong cái căn nhà này suốt cuộc đời của họ nữa. Và cái điều khoản dân sự, xin lỗi, cái điều khoản gia đình 1615 cũng bắt đầu đưa vào để mà nói rằng là vậy thì cái điều khoản gia đình 1615 phụ điều khoản C nó đòi hỏi gì khi mà hai người tình nguyện ký cái tờ giấy tiền hôn nhân đó. Tranh án ở trên tòa nói để mà cái tờ giấy đó nó cái hiệu lực thì thứ nhất là cái người mà đòi hỏi cái tờ giấy tiền hôn nhân này có hiệu lực thưa quý vị, thì cái người đó cần phải được đại diện bởi một người luật sư. Nói chung khi thì cả hai người đều cần phải có sự đại diện của luật sư của cả hai bên. Nếu mà một trong hai người không có luật sư đại diện khi làm cái tờ tiền hôn nhân, thì cái người mà không có luật sư đó phải ký một cái tờ giấy, và trong cái tờ giấy nói rõ ràng là cái người này chấp nhận với cái sự thông minh của họ là họ không cần đến luật sư. Cái thứ hai là không thể nào ít hơn 7 ngày từ cái ngày hai người có cái tờ giấy tiền hôn nhân này để mà suy nghĩ, để mà tính như thế nào cho đến lúc mà hai người ký cái tờ giấy này. Cho nên nhiều người khi họ làm cái giấy tiền hôn nhân ký ngày hôm nay, ngày mai là bắt đầu đám cưới thì nó không có đúng. Và có rất là nhiều những cặp vợ chồng tài tử nổi tiếng, họ đã có những cái tờ giấy tiền hôn nhân như vậy, và đã có những người đến lúc mà họ phải cần đến tờ giấy này để mà chứng minh một cái việc gì đó cần thiết trong một cái cuộc ly dị, thì có lẽ cái tờ giấy tiền hôn nhân đó sẽ án tòa sẽ không coi là hợp pháp trước pháp luật. Và cái điều thứ ba là chúng ta đã nói đến, đó là nếu cái người không có sự đại diện bởi luật sư, họ cần phải ký một cái tờ giấy nói rằng là họ đã bằng lòng không cần đến luật sư đại diện cho họ. Và cái thứ tư là lẽ nhiên là cái hợp đồng này và những cái lời viết trong cái hợp đồng này không có thể được làm dưới những cái sự gọi là bắt buộc, nó phải là một cái sự gọi là tình nguyện. Và vì vậy khi mà chúng ta đưa cái bằng chứng này ra tòa, chúng ta sẽ thấy rằng là rất là nhiều điểm trong cái tờ giấy tiền hôn nhân này nó sẽ là một cái sự khó khăn cho chúng ta nếu nó không được làm đúng với những gì đã được đưa ra. Vì vậy khi chúng ta muốn nói đến những vấn đề giấy tiền hôn nhân, chúng ta cần phải tham khảo để biết là chúng ta phải làm như thế nào. Có rất là nhiều người muốn có cái sự gọi là hợp thức hóa theo như ý của mình muốn. Và theo như ý của mình muốn thì chúng ta không thể nào làm đúng theo như những gì luật pháp đã đưa ra. Với cái điều khoản 1615 phụ điều khoản C2, cái tờ giấy tiền hôn nhân không có thể được áp dụng với một người khi mà bốn cái điều khoản mà chúng ta vừa mới nói đến không có được hoàn thành trong cái việc ký tờ giấy tiền hôn nhân. Cái tờ giấy cuối cùng mà hai người này ký mà đã được sửa lại bởi cái người luật sư đó đã không có những cái điều khoản này. Nhưng mà khi làm cái việc này thì cái ông luật sư đó ông ấy cộng hai điều trong đó. Cái điều thứ nhất là ông ấy nói là cái việc anh này anh bỏ tiền ra để mua cái nhà đó, anh ấy sẽ không lấy lại được cái số tiền đó. Cái thứ hai nữa là không những anh này, anh ấy phải để căn nhà này cho cái cô này và những người con cô ta ở suốt cuộc đời, mà anh lại còn là cái người phải trả những cái tiền chi phí cho cái căn nhà này suốt cuộc đời của cái cô này ở trong căn nhà đó nữa. Đây là hai cái điều khoản tôi nghĩ nếu mình là cái người phải ký cái tờ giấy này, hoặc là muốn ký cái tờ giấy này mà mình biết hai cái điều khoản này như vậy, có thể có người sẽ không bằng lòng cái việc này. Ơ tại sao tôi lại không lấy lại được cái tiền này? Nếu mà cái cuộc hôn nhân này đi đến chỗ thì gì? Ơ tại sao tôi lại phải nuôi cái người này suốt cuộc đời của họ, khi mà đến lúc này tôi không còn muốn thấy mặt họ nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều khoản này, chúng ta cần phải hiểu. Nhiều khi chúng ta nghe những cái lời nói, nó có cái tính cách pháp lý trong đó, làm cho chúng ta không hiểu là chúng ta đang làm gì. Nhưng tất cả những gì đã được viết ra trên luật, chúng ta đều có thể nghe với một cái lời nói bình thường. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thì cái cô này cô ấy nói với chánh án tòa rằng là nhưng mà anh này anh bằng lòng anh ký cái tờ giấy này, và cái tờ giấy này đã được viết bởi anh ta là cái người đưa cho tôi, thì cái việc mà 7 ngày đó nó đã đi qua nhiều lắm, tại vì anh ta đưa cho tôi vào cái ngày mà 10 ngày trước khi mà chúng tôi làm đám cưới cơ mà. Đúng rồi. Và trong khi đó, trong cái văn bản đó, cái người luật sư đó cũng đã viết trong đó một cái điều khoản nói rằng là hai người này đã có 7 ngày để duyệt lại cái đơn tiền hôn nhân này. Thế nghĩa là trên tòa nói, viết trong cái văn bản đó nói là có 7 ngày đã làm việc này, không hẳn là đã có 7 ngày, đúng. Phải thực sự là hai người đã có 7 ngày. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giải thích cho chúng ta biết. Và nhất là khi chúng ta nói đến những cái việc mà nó có thể bất lợi cho chính chúng ta, hoặc là nó bất lợi cho cái bên đối phương nữa. Làm việc, chúng ta phải có được cái sự chân tình và cái sự thẳng thắn đó. Bất cứ những cái vấn đề gì, những cái sự lừa đảo nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái chỗ đổ vỡ, đến những cái sự gọi là gây ra bất hòa, hay là cái sự mà không hợp với những gì mà chúng ta mong mỏi. Khi chúng ta nói đến điều khoản 1615 thì chúng ta biết rằng là cái tờ giấy tiền hôn nhân đó nó sẽ không có hiệu lực nếu cái việc làm đó nó không phải là một cái sự tình nguyện. Hoặc là có những cái điều khoản trong cái tờ giấy tiền hôn nhân đó nó hoàn toàn đúng với những gì luật pháp đòi hỏi, tức là 7 ngày đi qua hoặc là cả tháng, nhưng mà có những cái điều khoản đó nó không có đúng với cái tính chất của một người làm việc với cái sự hiểu biết bình thường, tức là cái chữ unconscionable, tức là cái chữ nó có nghĩa là cái việc mà chúng ta đòi hỏi trong cái hợp đồng đó nó rất là quá đáng. Nó rất là quá đáng, và cái người bên đối phương mà bị cái sự thiệt hại này đã không biết là những cái việc họ làm đó nó không có được tốt cho họ. Điều khoản này nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng, nhưng cơ mà nếu làm không đúng thì nó lại trở thành một cái việc rất là phức tạp. những cái sự đồng ý trong đó nó không còn có hiệu lực. Đó là một cái hợp đồng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta đã nghe rất là nhiều, là cái hợp đồng tức là cái sự đồng ý giữa hai bên, hai cái sự suy nghĩ của hai người phải có cái sự gặp gỡ ở một góc đường đó, chứ không thể nào người này nói cái xe trắng, cái người kia thì nghĩ cái xe nó màu kem. Nếu mà hai cái tâm trí đó nó không gặp nhau giữa ở ngay góc đường đó mà hai người đã hẹn như vậy và có những cái điều khoản như vậy, cái đòi hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ không có được một cái hợp đồng cho nó có hiệu lực nhé. Còn lại những giây phút cho cái cuối tuần và cho những cái ngày cuối năm, tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình, và hãy bỏ đi, quên đi, hãy tha thứ cho nhau những gì mà nó không được tốt đẹp trong cuộc sống này, và hãy cùng nhau tạo một cái cuộc sống tốt đẹp cho tất cả gia đình của chúng ta, cho tất cả cộng đồng của chúng ta, cho tất cả mọi người. Từ một cái phần từ nhỏ, chúng ta có được một cuộc sống an bình, nó sẽ trở thành một cái phần từ lớn và trở thành một cái cộng đồng an bình tốt đẹp trong cái xã hội này. Tôi mong tất cả mọi người đều có những ngày tháng thật vui tươi, hạnh phúc và an bình bên người thân nhé. Xin cảm ơn sự thật sự của quý vị. Xin cảm ơn tất cả những người thân chủ của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi có được cái cơ hội thức dậy mỗi ngày, có được cái cơ hội làm việc và giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những cái vấn đề nó không được an bình trong cuộc sống và đưa lại cho quý vị một cuộc sống an bình như quý vị mong muốn. Và tôi mong rằng là những việc gì đó trong những ngày cuối năm này nó không làm cho chúng ta có được những cái sự gọi là tốt đẹp hoặc là không được thoải mái, thì mong rằng là tất cả mọi người đều bỏ nó qua đi một bên và hãy cùng nhau từng tiến tới một năm mới, năm 2019 với nhiều màu sắc tươi vui, với nhiều những cái gì tốt đẹp nhất cho tất cả quý vị và nhất là cho những người con của quý vị, những người mà đang đứng ở một cái vị trí phải lo lắng, chịu đựng, sợ hãi, buồn phiền về những cái việc làm mà những người lớn không nghĩ đến cái cuộc sống của các con mình. Và tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có được những ngày tháng sắp tới hạnh phúc, và tất cả quý vị đều có những giây phút gọi là an bình. Đừng để cho những cái việc đáng tiếc không nên xảy ra nhé. Xin cảm ơn sự cho ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi, Happy New Year early Khánh Thi nhé.
Cảm ơn luật sư. Khánh Thi cũng chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần, rồi còn có một vài ngày trong năm 2018 thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón một năm mới, năm 2019 nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn, không phải lo lắng, rồi luôn hạnh phúc và bình an luật sư nhé. Hẹn gặp lại luật sư năm tới năm 2019. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Xin Khánh Thi kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Năm ngồi tính lại số đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đồng sang được tin người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang bạt gió, xuân mới về xin một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, vận may chưa tìm tới, cho một người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mấy nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mưa mỏng nở. Xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo